Kiếm đạo độc tôn, chương 864, truyền thuyết thôn phệ đảo, hạ, góc truyện audio.com, các ngươi đến đổi thủy tinh chân nguyên, vừa mới vào trong thì có một đại hán to khỏe lên tiếng hỏi. Đúng vậy, Diệp Trần thoáng đánh giá xung thì phát hiện ở lầu 1 có mấy người, nhưng ở lầu 2 lại có không ít cao thủ khí tức khó dò, hẳn là cao thủ của Hắc Thủy Liên Minh. Vậy các ngươi trước hết đến chỗ này đăng ký đã. Đại hán xuất ra một khối tinh thể sáu cạnh như ngọc mà không phải ngọc, bề ngoài khối tinh thể phát ra một tầng hào quang. Diệp Trần và Mộ Dung Khuynh Thành quan sát một lát thì hai mắt không khỏi nhíu lại, hai người phát hiện ra hình ảnh của hai người đã bị thu vào bên trong khối tinh thể này, bên cạnh còn có ngày đi vào thủy tinh đảo. Hảo, thu hồi khối tinh thể, đại hán nói. Bởi vì các ngươi tới thủy tinh đảo chưa đủ một năm cho nên một tháng các ngươi chỉ có thể đổi được 10 khối hạ phẩm thủy tinh chân nguyên mà thôi. Vừa rồi có người nói không phải có thể vô hạn đổi sao? Diệp Trần hỏi, người đó khẳng định là không nói rõ ràng cho các người, quy củ của chúng ta ở đây là như vậy, nhưng nếu các ngươi nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ của Hắc Thủy Liên Minh chúng ta thì chẳng những có thể hủy bỏ kỳ hạn một năm mà khi đổi thủy tinh chân nguyên còn có thể giảm còn 90%. Nhận nhiệm vụ gì, mỗi đầu tháng, trên quảng trường Thủy Tinh Đảo đều có bảng thông báo nhiệm vụ, đến khi đó các người có thể quyết định tiếp nhận nhiệm vụ trong đó. Như vậy thì trước hết cho chúng ta đổi 20 khối hạ phẩm thủy tinh chân nguyên. Diệp Trần lấy ra 20 dương thượng phẩm linh thạch để trên mặt đất. Số lượng vừa vặn, đại hán mở ra từng dương kiểm tra rồi gật gật đầu, sau đó từ trong chữ vật linh giới lấy ra 20 khối thủy tinh sáng bóng đưa cho Diệp Trần. Rời khỏi tòa nhà hình tháp, Diệp Trần nói, không ngờ ở sâu trong thâm hải còn có một hòn đảo như thế này. Thế giới quá rộng lớn, cái gì cũng có thể có. Diệp Trần, chúng ta có nên ở đây một thời gian ngắn không? Mộ Dung Khuynh Thành vuốt vuốt thủy tinh chân nguyên trong tay hỏi. Dù sao cũng không có chuyện gì, ở chỗ này một thời gian cũng được. Nguồn, Diệp Trần nói rồi hai người đi tìm một tiểu lâu ở lại. Sau đó, Diệp Trần bắt đầu luyện hóa thủy tinh chân nguyên. Thủy tinh chân nguyên là chân nguyên ngưng kết thành thể rắn, nhưng cũng không phải nói cứ áp xúc chân nguyên của bản thân thành thủy tinh là được mà còn phải đem một ít thuộc tính bên trong chân nguyên xóa bỏ để nó biến thành thủy tinh cho người khác cũng có thể sử dụng được thì lúc đó nó mới chính thức là thủy tinh chân nguyên. Nói ví dụ, nếu như ngươi có chân nguyên thổ thuộc tính thì khi trực tiếp áp xúc thành thủy tinh cũng không phải là thuần túy thủy tinh chân nguyên mà là thổ thủy tinh chân nguyên, chẳng những độ ổn định thấp mà còn dễ dàng bị tan rã và cũng chỉ có thể để cho những tu luyện giả tu luyện thổ thuộc tính có thể hấp thu, công dụng rất thấp. Thủy tinh chân nguyên không hổ là thủy tinh chân nguyên, chỉ dùng 5 khối, Diệp Trần đã đem tu vi từ linh hải cảnh hậu kỳ tăng lên linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Nếu đổi thành thượng phẩm linh thạch thì tối thiểu cũng phải cần mấy tháng thời gian mới được. Từ linh hải cảnh hậu kỳ tăng tới linh hải cảnh hậu kỳ đỉnh phong cần thủy tinh chân nguyên cũng không nhiều, 20 khối chỉ dùng 5 khối. Bởi vì Mộ Dung Khuynh Thành tu luyện là ma lực cho nên thủy tinh chân. Góc truyện audio.com, nguyên đối với nàng vô dụng, vì vậy 20 khối thủy tinh đều để cho Diệp Trần dùng. Thu hồi thủy tinh chân nguyên còn thừa, Diệp Trần ngẫm lại một chút rồi lấy ra thiên yêu hỏa linh quả. Hiện tại dùng thiên yêu hỏa linh quả thì thân thể Diệp Trần có thể tăng lên tứ giai, có được điều kiện tiên quyết tiến vào bán bộ vương giả, nếu không còn không biết tới lúc nào mới có thể trở thành bán bộ vương giả được. Đương nhiên, làm vậy có chút đáng tiếc, dù sao thiên yêu hỏa linh quả cũng có thể giúp tứ giai linh thể tăng lên ngũ giai, từ tam giai tăng lên tứ giai có chút đại tài tiểu dụng. Nhưng mà thời gian không đợi người, Diệp Trần không thể đợi tới lúc thân thể đạt tới tứ giai mới dùng thiên yêu hỏa linh quả được. Đã ăn hỏa lê nhiều ngày như vậy, cường độ linh thể của ta cũng có chút tăng trưởng, đại khái đã tiếp cận tam giai đỉnh phong, không biết sau khi luyện hóa thiên yêu hỏa linh quả có thể tăng tới trình độ nào đây. Giờ thiên yêu hỏa linh quả quả trong tay lên, Diệp Trần tinh tế ngắm nhìn một lúc rồi đem bỏ vào miệng nhai mạnh hai cái. Nóng, khi nuốt thiên yêu hỏa linh quả vào thì cảm giác đầu tiên chính là nóng, không phải nóng từ bên ngoài mà nóng từ trong ra, phảng phất như cơ thể bị nung cháy vậy. Nóng quá, Diệp Trần vội vàng cởi bỏ toàn thân quần áo trần truồng ngồi xếp bằng trên giường. Đáng tiếc là làm như vậy vẫn không cảm thấy bớt nóng chút nào, từ bên ngoài nhìn lại thì có thể thấy được toàn thân thể cường tráng của Diệp Trần dâng lên một tầng sương mù bạch sắc ẩn ẩn còn có một chút hồng sắc. Hồng sắc càng lúc càng nhiều, cuối cùng hoàn toàn thay thế bạch sắc khí hình thành một luồng hồng sắc khí lưu đem cái giường tạo thành từ một loại gỗ quý nào đó thành cho bụi một cách vô thanh vô tức. Không hổ là thiên yêu hỏa linh quả. Diệp Trần sợ cả tửu quán bị đốt cháy hóa thành cho bụi nên không thể không lấy tháp thuẫn từ trong chữ vật linh giới ra rồi leo lên đó ngồi. Có tháp thuẫn cách nhiệt trong phòng tuy nhiệt độ vẫn nóng như bếp lò nhưng hồng sắc khí lưu không cách Diệp Trần quá xa. Một phút trôi qua, hai phút trôi qua, nửa canh giờ trôi qua, một canh giờ trôi qua. Trong một canh giờ này, Diệp Trần cảm giác như bản thân liên tục bị nham thạch nóng chảy thiêu đốt từ cơ thịt huyết dịch kinh mạch đến cốt cách, không có chỗ nào không bị nung. Có đôi khi toàn thân nóng rát, đau đớn khó chịu nổi, có đôi khi toàn thân cảm giác như có trăm ngàn con kiến điên cuồng cắn xé, đôi lúc toàn thân đột nhiên co rút không thể tự động điều khiển được. Càng về sau, con mắt của Diệp Trần cũng trở thành một màu hỏa hồng. Thật đúng là con mẹ nó đau mà. Diệp Trần tự nhận bản thân không thiếu nghị lực nhưng giờ phút này hắn vẫn không chịu được giống to một tiếng. Sau khi đau đớn qua đi, toàn thân không còn chỗ nào đau nhức nữa thì một cổ hàn khí cực kỳ sảng khoái tự nhiên bộc phát ra. Bởi vì thương phản quá lớn, khiến cho Diệp Trần nhịn không được ngân lên một tiếng thoải mái, toàn thân 108.000 lỗ chân lông đều vô cùng thoải mái. Cách chương.